Xếp là Carbon bậc tập thứ 34. Một thằng khác mở miệng, tiếng Mỹ pha lẫn tiếng Ý. Sếp biết, và thiên hạ đều biết, xưa nay ở Chicago này, sếp đã muốn đứa nào chết, mà nó sống được đâu. Dù nó là biện lý gộc cỡ thằng Max Quincy, hay có ngoại hạng từ Hoa Thịnh đóng xuống. Theo ý của đàn em, chuyện này chẳng có khó gì. Bắt đầu từ ngày mai, sếp cứ ra lệnh cho anh em là hãy gặp thằng chó đẻ đó, ở đâu là bắn tại đó. Khỏi có cái màn họp hành lĩnh khỉnh làm gì cho mất thì giờ. Nhiều tiếng xì xào bàn tán đồng ý. Sếp xoay người nhìn đứa vừa phát ngôn ra là cậu Crozio, Capone dưới trướng và cận vệ của Franity. Thằng này tuổi chưa tới 25, gốc Sicily, bà con và là người cùng làng với ông chủ. Franity bảo lãnh nó di cư từ Ý qua lúc nhỏ và cưng nó lắm, coi như con cháu trong nhà. Hai thầy trò thằng này tính tình giống hệt với nhau, gặp chuyện bất bình là cứ rút súng ra để ăn thua đủ, chẳng cần suy nghĩ hay tính toán làm chi cho mệt. Sếp mỉm cười gật gù cái đầu. Đù mẹ, chuyện làm ăn bạc triệu mà dễ dàng như nó nói thì giờ này mình đã có cả thế giới rồi. Còn đứa nào có ý kiến gì khác không? Như sếp nói lúc nãy, chúng ta đâu có phải là bọn hiếu chiến, bọn giết người vô lương tâm. Chúng ta chỉ giết những đứa nào cản trở con đường tiến thân của chúng ta thôi. Tôi thấy thằng Ness là một. Thành phố Chicago sau khi tuổi Colosimo bị dẹp tan là những ngày thái bình thạnh trị, ai nấy lo chí thú làm ăn. Cho đến khi thằng khốn nạn bỗng từ đâu không biết dẫn xác về. Mới đầu, nó xung phong đột nhập vô kho hàng của chúng ta, làm anh em phải lo, chạy thấy mẹ. Rồi nó dám đem tên của sếp ra mà sỉ giả thậm tệ trên báo chí. Nó còn dám gọi sếp là son of the bitch, rồi lại còn hăm hé đòi nhốt sếp vào tù nữa. Hey, đủ mẹ cái thằng này bắt chước ai mà dài dòng quá, cứ nhắc chuyện cũ làm sếp Acabon cũng cảm thấy sượng trong người. Sếp ngắt lời thằng đàn em. Hey, muốn nói cái gì thì nói mẹ nó ra đi, mau lên để thì giờ cho người khác nói với. Thì đàn em muốn nói rằng chính nó là cái thằng gây nên cuộc tao loạn chứ không phải chúng ta. Hai tháng qua, nó đã làm chúng ta thất điên bát đảo bao nhiêu lần. Chúng ta đã phải đục không biết bao nhiêu thùng bia cho chảy xuống cống. Hết báo động ngày rồi tới báo động đêm. Sếp bỗng nhăn mặt. Wow, cái thằng này nói nhiều quá. Ông Trùm sắp cáo đây. Dòm sắc mặt biết đàn anh, thằng nó đi mau vào phần kết thúc nói thêm vài câu nữa. Thì không chừng điếu xì gà trên tay sếp sẽ bay cái vèo vào mặt của nó. Để kết luận, ý kiến của đàn em là bắn chết mẹ nó đi. Thứ này chết không ai thương tiếc. Câu kết luận của bài diễn văn lòn thòn chỉ có vậy. Bắn chết mẹ nó ra, sếp bập bập điếu xì gà. Tụi này đi theo sếp bao nhiêu lâu, được dạy dỗ hàng trăm lần, làm tới chức Capone chứ ít sao, mà chẳng hiểu chiến thuật, chiến lược cái gì cả. Tụi nó không chịu nghĩ dùm là muốn bắn gục một thằng cốm liên bang ngon như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Ngày hôm kia lúc quyết định cho thằng Franity làm thịt alias Ness, sếp Al Capone ở trong một tình trạng bối rối ghê gớm. Thực ra sếp chỉ mong mua được nó. Đến chừng thằng Oliver Randall trở về, vừa lắc đầu vừa méo miệng báo cáo chút xíu nữa bị nhốt vào tù, thì sếp biết đó là chuyện lớn. Phải như cách đây chừng 5-10 năm thì không những cái mạng của thằng Ness, mà ngay cả cái mạng của tổng thống sếp cũng chẳng coi có ra gì. Sếp nghĩ luật đời cũng quái quăm thiệt. Lúc người ta còn nghèo khổ thì người ta dám làm tất cả để đạt được giàu sang. Nhưng ngồi trên núi bạc rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi. Người ta sẽ thay đổi từ cách sống cho đến tính tình, cho đến lời ăn tiếng nói. Ngày xưa hay gặp một chuyện hơi bất bình một chút á, là sếp móc súng ra nổ liền, chẳng cần biết thằng trước mặt là ai và cũng chẳng cần phải suy nghĩ lần thứ hai. Bây giờ thì cũng móc, nhưng chậm chạp hơn và suy nghĩ cho nó kỹ coi có đáng không. Chẳng những sếp thôi mà các đàn em, những tay súng sừng sỏ đã từng vào sinh ra tử, lấy lừng một thời với sếp cũng vậy. Lâu lâu mới họp mặt chúng nó lại một lần, quan sát kỹ từng đứa, sếp mới giật mình. Ngoại trừ thằng Franity, bọn Capone bây giờ ai cũng già đi và yếu thấy rõ. Đâu hết rồi cái hình ảnh cảm tử quân gươm giáo đầy mình, mặt mũi sát khí đằng đằng, chỉ chờ nghe một tiếng hô, go là ào ào sức quân như nước lũ, quạt đạn, mờ trời đất. Chúng nó bây giờ đứa nào cũng nốc rượu rào rào, bụng càng ngày càng phễ ra, đi đứng chậm chạp y hệt bọn con buôn thành công trên đời. Nhìn những khuôn mặt chảy xệ của chúng nó, sếp chợt liếc vào gương và nhận ra khuôn mặt của chính mình thì cũng chẳng có hơn gì chúng đâu. Có thể nói mập hơn chúng là đàn khác. Cái thân thể cường tráng của eo mặt theo ngày nào bây giờ chỉ còn là một khối thịt khổng lồ trên 200 pound. Mặc quần thì mới đầu là size 44 rồi lên 46 cho đến cỡ 50 vẫn còn thấy chật. Hàng ngày ăn uống nếu không có 2-3 thứ rượu vang đỏ, 4-5 loại rượu cô nhắc hảo hạng từ Pháp đưa sang thì không cảm thấy ngon cho được. Đó là cái phải trả giá của sự thành công. Thằng nào sống trên cõi đời không mơ ước có một ngày mai giàu có với cuộc sống xa hoa hạnh phúc và an nhàn. Sếp biết không thể trách chúng nó cũng như không thể trách mình được. Xã hội tư bản là như vậy, làm cho chết người ra lúc trẻ để về già còn rền rang tận hưởng kết quả của sự cực khổ của mình. Cái nỗi lo lắng của sếp bây giờ là tuổi già đã lò mò tới bên đường mà sự nghiệp gây dựng từ bao nhiêu năm bỗng bị đe dọa nặng nề từ khi thằng Elliot Ness đột ngột xuất hiện ở thành phố này. Vì thế, sau bao cố gắng mà vẫn không mua được nó, sếp quyết định cho Frenity nhổ cái gai trong mắt mình. Khi thằng Frenity ra khỏi cửa rồi sếp mới thấy chột dạ, nhưng đàn em đã lên xe không thể kêu lại được. Rốt cuộc gai đã không nhổ được mà chừng như nó càng mọc mạnh thêm, kéo luôn được một cây gai khác mọc rễ ở Chicago này đã hơn 30 năm, thằng Gary Malone. Ôi, cuộc đời sao có nhiều lúc khó xử như thế này. Sếp bây giờ tiến thoái lưỡng nan, làm mạnh tay thì cũng kẹt, vì chưa lường được hậu quả của Hoa Thịnh Đốn. Nay có thể nói là của cả nhân dân Hoa Kỳ, mà cứ để như vậy, rồi thì sẽ có ngày không còn mặc cái quần xì lip. Không còn có cái lời quần xì lip mà mặc. Hai tháng qua, cứ 2-3 ngày là thằng khốn nạn cứ cho hành quân ma một lần. Không biết bao nhiêu là gà lông laser quý giá đã bị đục thủng, chảy lên láng xuống đường mương. Ai cũng than phiền, chỉ có sếp là cố nhịn chịu đấm ăn xôi. Mình bây giờ đâu phải là thứ du thủ du thực nữa. Hồ sơ của cảnh sát Chicago ghi rõ nghề nghiệp là businessman, real estate, investor. Không thể để cho đàn em bị bắt bậy bạ rồi nó moi tên mình ra gửi trác mời vô cảnh sát để chụp hình lăng tay như ngày nào còn ở New York thì ghê quê lắm. Tuần trước, thằng Guzik đã cảnh cáo với sếp là nếu thằng Ness cứ cái mẫn này tái diễn hoài thì mình sẽ bị lỗ nặng trong vòng mấy tháng tới. Dân giang hồ làm ăn xưa nay vốn là một lời mười, bây giờ lại sắp có chuyện lỗ thì bỏ mẻ hết cả lũ. Ngày xưa đánh nhau tơi bời như vậy, tiền chi ra không biết bao nhiêu một ngày mà vẫn còn vốn một lời năm ba. Ai ngờ có ngày hôm như ngày hôm nay, mà kẻ thù đâu có phải ghê gớm gì, chỉ là một thằng thanh tra hạng bét của Hoa Thịnh Đốn gửi xuống. Sếp đi lại trong phòng, cúi xuống, dây luồng tư tưởng xoay quanh thằng Ness. Thằng này có gì đặc biệt kia? Nó băng giỏi, Frenity cũng đâu có thua gì. Nó gan lì, đàn em mình còn hơn. Dám vô tận ti cảnh sát để thanh toán thì đâu phải là dân chết nhát. Vậy nó có cái gì đặc biệt hơn những thằng cống khác mà mình từng đối phó trong suốt mấy chục năm qua? Hôm nọ, nghe Mike Casey nói là thằng này có bằng cấp đại học. Hèn gì? Không hiểu thiên hạ, giải cái chó gì trong mấy cái trường đại học mà ghê gớm quá cỡ. Thằng Do Thái Guzik cũng là dân đại học ra mà, thảo nào nó sắc không ai bằng. Sếp nhất định lát nữa sẽ hỏi thằng Guzik coi nó có đề nghị gì để giải quyết cái vụ này không. Rồi sếp chợt mơ ước, giá hồi xưa nhà mình có tiền một chút để được học hết đại học thì rồi mới đi làm ăn cướp thì thiên hạ phải biết tay Al Capone này. Hình ảnh đứa con trai Michael Capone bỗng hiện ra trong đầu làm sếp thấy đau nhói nơi trái tim. Trăm sự cũng tại mình. Ai biểu chơi bời đàn điếm làm chi để mắc cái bệnh giang mai. Thằng bé vừa sinh ra kháu khỉnh như vậy đã bị tật nguyền. Khùng khùng, điên điên. Nếu nó ngon lành như những người khác thì đường công danh của nó còn sẽ hơn gấp mấy lần của mình. Mình sẽ cho nó vô đại học, học hết mấy cái kho sách trong đó rồi kéo ra mở cho nó một cơ sở thương mại kết xù. Cuộc đời của nó sung sướng phải biết. Kẹt cái là gần 10 tuổi đầu mà vẫn chưa biết cầm muỗng nĩa ăn cơm thì tương lai sẽ được ở cái chỗ nào khác hơn là mấy cái trường tàn tật. Càng suy nghĩ sếp càng cảm thấy xót xa trong dạ. Nghĩ đến còn một lúc rồi mới trở về với hiện tại. Thằng phụ tá mới giết người hụt lần đầu tiên trong đời mà sếp thấy mất tinh thần kinh khủng. Triệu bọn Carbon khắp nơi về để họp một cú lại càng thấy chán nản hơn. Không ngờ đàn em lừng lẫy của sếp Acarbon chỉ sau vài năm thái bình mà trở nên yếu quá. Chả chừng thằng nào có ý kiến gì hay họ hết. Mở miệng ra là cứ đòi bắn thấy mẹ nó ra thì ai mở chẳng được. Điều đáng nói là có làm được không kìa. Và làm xong hậu quả sẽ ra sao mới là chuyện quan trọng. Hay là đã đến lúc cần phải thay thế hết mấy cái bọn già nua bụng phễ này. Hề thấy cũng tội, chúng nó theo mình từ những ngày còn hàng di áo vải, lăn lóc suốt một đời, rồi leo lên ngồi được ở cái chức vụ này. Tống cổ chúng nó đi thì tội quá, mà không chừng còn có vẻ nguy hiểm nữa. Chúng nó mà họp lại đạo chánh, thì giặc ngoài lo chưa xong, đã đến lo giặc ở trong nhà. Đồ mẹ, sáng hôm nay, sao mà suy nghĩ đến đâu thì thấy chết người tới đó. Sếp lắc đầu mấy cái, tay chỉ vào cái quậy rượu. Một ly cô nhắc được kính cẩn dâng lên, xếp ngửa cổ làm một phát cạn sạch rồi đưa tay lên trời làm dấu cho bọn đàn em. Ê, tất cả nghe tao nói đây. Cả phòng im lặng như tờ. Tụi bay hiểu tại sao chúng ta có buổi họp này. Tao không muốn bị quan, nhưng cơ sở làm ăn của chúng ta 2 tháng vừa qua bị tấn công tới tấp. Phụ tá Guzik cho biết là mấy tháng nữa mình sẽ không còn cái quần slip mà mặc. Tụi bay hiểu. Quân xì liếp không có mà mặc thì nói gì đến những thứ khác. Đế quốc này sẽ sụp đổ, bọn mình á hoặc sẽ chết đói hoặc là chết già trong mấy cái nhà đá liên bang. Sếp Al Capone quả là một nhà hùng biện đại tài. Chỉ vừa vẽ sơ sơ trong gió mấy cái hình ảnh tưởng tượng mà cả bọn đầu trâu mặt ngựa chưa hề biết sợ trời sợ đất trong phòng đã thấy rúng động. Ngay cả đại quý cảnh sát Mai Kỳ Sĩ cũng cảm thấy nhói trong tim. Cái hình ảnh về hô ngày nào không có rượu uống lại trở về ám ảnh lão. Sếp tiếp tục. Ngày hôm nay tao nói thiệt, tụi mày cứ làm một con tính thì biết. Một thùng bia dù nhập cảng từ Canada hay nấu lấy, giá vốn cuối cùng tệ nhất cũng phải là 25 đô. Một lần chúng nó đột kích thì cả 1000 thùng phải thảy khơi khơi xuống cống. Đồ mẹ... Nhắc đến 1000 thùng tao mới thấy lộn ruột. 1000 thùng chứ ít gì. 1000 thùng tức là 25.000 đô đó. Sếp ngừng nói đảo mắt một vòng nhìn khắp nơi. Cặp mắt sếp dừng lại nơi ngài đại quý cảnh sát Mai Kỳ Sĩ. Trong chúng ta đây, tụi bay biết tao có một người bạn thân thiết, đại quý Mai Kỳ Sĩ. Nghe đến đó Mai Kỳ Sĩ muốn té xỉu xuống đất. Mấy chục cặp mắt bây giờ hướng về Mai Kỳ Sĩ. Thầy ra sếp mình cũng đâu có ngu. Lúc đại quý Mai Kỳ Sĩ xuất hiện, nhiều đứa đã thấy hơi khó chịu. Găng tơ bằng chuyện giết cảnh sát mà lại mời một thằng cảnh sát tới họp thì quả là một chuyện lạ đời. Mà sếp suy nghĩ gì hay tính toán gì trong đầu, đâu có thằng nào biết. Tới bây giờ, nghe sếp nói vậy thì thằng nào cũng hả hê. Sếp biết dùng người lắm chứ. Trên cõi đời này có cảnh nào đẹp bằng hình ảnh kẻ thù giết kẻ thù hay cảnh sát giết cảnh sát? Cả phòng nín thở, nhìn sếp Al Capone chờ đợi. Sẵn có mặt đại quý ở đây, tôi xin hỏi đại quý một ý kiến không biết có được không à? Thì ông bạn cứ hỏi tôi nghe. Dĩ nhiên, đại quý là khách quý của Al Capone, là một người bạn lâu năm. Al Capone này không bao giờ chơi ép bạn bè, không bao giờ lợi dụng lòng tốt của bạn bè. Một thằng cận vệ của Al Capone lại đưa cho Mikey xì khai rượu, lão cầm một ly đầy ấp cạn cái rào. Đại quý thấy đó, anh em tại đây cũng đều đồng ý. Là thằng Ness phải chết. Nhưng đại quý biết thằng này không phải dễ mới tới gần nó được. Chuyện thất bại của thằng phụ tá tôi thiên hạ đều biết. Xưa nay nói thiệt với đại quý, nó đã giết 200-300 người. Mỗi khi nó ôm súng đi ra là chưa bao giờ có ai thoát khỏi tay nó đi. Vậy mà dù đại quý đã tận tình giúp đỡ, thằng phụ tá vẫn không sợ được tới sợi lông của nó. Không sợ được mà còn bị nó quất sụm một lần, sáo thần mới là nhục. Sếp Al Capone ngừng nói, Mikey Sĩ im lặng chờ câu hỏi của nó. Thằng ăn cúp này từ xưa tới nay có cái tật ham đấu. Hỏi gì thì nói mẹ nó ra, chứ đi vòng vòng từ chuyện này sang chuyện kia làm chi cho lão hồi hộp quá. Không hiểu sao có nhiều chuyện gậy mà nó vẫn còn có thì giờ để chỉ huy một đế quốc với 1000 tay súng. Mà nó đổi cách xưng hô, một điều đại quý, 2 điều đại quý. là sắp sửa có chuyện rồi đây. Lão biết mỗi lần nó xưng hô như vậy tức là nó có công tác quan trọng muốn nhờ vả. Lần này lão không muốn nghĩ xa, nhưng mơ hồ cảm thấy cái công tác mà Al Capone muốn giao phó.
Đó, nó ghê gớm như vậy, quỷ quyệt như vậy, cho nên muốn diệt nó, chúng ta phải kiếm ra một phương pháp ghê gớm quỷ quyệt. Cứ áp dụng kiểu bình thường thì không có diệt nổi đâu. Vậy đại quý có ý kiến gì không? Xin cho anh em biết.
Mày kỳ gì trả lời, chẳng cần phải suy nghĩ.
Ê, tôi đồng ý với ông hoàn toàn. Nhưng muốn có một kế hoạch ghê gớm quỷ quyệt như ông nói, cần phải ngồi chung nhau bàn thảo suy nghĩ.
Cái tật của những người thích nói vẫn luôn luôn là không thích nghe người khác nói.
Sếp Al Capone cắt lời lão. Cho phép tôi tóm tắt những gì đại quý nói. Đại quý nói đúng. Chúng ta cần phải bàn thảo và nghiên cứu kỹ. Sau khi nghiên cứu và bàn thảo, chúng tôi tìm ra một giải pháp tuyệt hảo. Cú này mà coi không xong thì không xứng đáng được gọi là sếp Al Capone.
Al Capone xoay người, nhìn thẳng vào mặt lão cảnh sát.
Vì đại quý bất thành đại sự, nói theo cách khác, đại quý không giết nó thì không ai giết được.
Dù đã chuẩn bị trước để nghe những đề nghị như vậy, Mike Casey cũng không khỏi giật mình. Từ ngày bán linh hồn cho quỷ đến nay, lão đã làm nhiều chuyện phi pháp, đã gián tiếp ra lệnh ngầm hoặc yểm trợ cho chúng nó giết người, nhưng chưa bao giờ lão nghĩ đến chuyện có ngày đích thân mình sẽ cầm súng đi làm chuyện đó. Thiệt ra trên con đường đời, trên con đường tới nơi này để phó hội, lão đã phần nào đoán ra được là bọn nó sẽ nhờ mình chuyện này, nên lão đã suy nghĩ kỹ.
Giết thằng cảnh sát liên bang mới nghe thấy ghê thật, nhưng thật ra nếu ngày hôm qua mà thằng Frenity giết được Elliot Ness ngay tại ti cảnh sát thì mình cũng đã nhúng tay vào máu, chớ có còn cái gì nữa. Nhúng một cách hàm thủ nhưng tay vẫn vấy máu đàng hoàng. Cái khác lạ là lần này chính tay mình sẽ cầm súng bắn nó. Vậy thì tại sao phải suy nghĩ nhiều cho rắc rối kìa? Trước sau gì thì nó cũng chết, dù chết dưới tay thằng Frenity hay tay của mình. Cho nên nếu hỏi rằng dám làm hay không, lão phải nói là dám. Nhưng dám với một cái giá nào kìa? Năm nay lão đã trên 60 tuổi. Ở lứa tuổi này, nếu muốn làm gì người ta phải làm cho mau, vì thời gian chẳng còn nhiều nữa. Và con số 1 triệu đô la từ đâu không biết xuất hiện bay chập chờn trước mắt lão.
Mike Casey ngước nhìn Al Capone nhún vai bắt đầu trò mặt cả.
Al, bạn biết tôi là một anh cảnh sát già. Trong khi đó thằng Ness thì đang còn trong lứa tuổi căng ngựa sống. Tôi làm gì đủ sức lo chuyện này.
Sếp Al Capone lắc đầu. Xưa nay, sếp ghét nhất là cái mạng kỳ kèo lắm cẩm. Muốn gì thì nói mẹ nó ra, rậu đón làm cái gì.
Ê, mày, tôi biết á, và ông cũng biết vụ này quan trọng. Al Capone có bao giờ để ai thiệt thòi đâu. Nhưng chuyện giá cả không nên bàn tại đây. Chúng mình và Guzik sẽ bàn sau. Chuyện quan trọng nhất tôi nghĩ là đại quý có chịu giúp cho một tay hay không. Chịu thì nói, còn không thì thôi. Để cho tôi biết á, tôi còn kiếm người khác.
Mày kỳ xì đưa mắt một vòng khắp cả phòng. Hình như đứa nào cũng nhìn lão bằng một cặp mắt chờ đợi và hy vọng. Có đại quý giúp một tay như thế thì cái vấn đề nhức đầu nhất coi như được giải quyết xong. Bọn này khỏi phải mất công lo nghĩ. Ngày xưa đi đánh đấm còn thấy hứng thú vì cái nồi cơm và giấc mộng của cuộc đời vương giả, phủ mờ cả lý trí. Bây giờ ngồi trong cung vạn điện ngọc rồi thì có ai còn ham ba cái chuyện đó nữa. Già rồi, sao bao nhiêu năm lăn lộn, ở lứa tuổi 50 là lứa tuổi hưởng nhàn.
Ê, bạn Carbon hiểu lầm ý tôi rồi. Đồng ý là tôi giúp mấy ông thì mấy ông giúp tôi. Nhưng tôi xin một ít thời giờ để suy nghĩ đã.
Lão vừa nói đến đó bỗng nhè đến xoảng một tiếng kinh hồn. Cả phòng giật mình nhìn lên thì ra sếp Al Capone vừa mạnh tay liền cái ly rượu mình đang cầm vào tường vỡ tan tành. Sếp tiến tới trước mặt Mike Casey, tay lầm lầm khẩu côn. Thằng đao thủ phủ Frenity xuất hiện đứng ngay sau lưng chủ liền.
Mày cây sĩ tái mặt, sếp Al Capone chĩa thẳng cây súng vào giữa trán lão. Đồ mẹ, đến giờ phút này không có suy nghĩ gì nữa, chịu hay là không, chỉ xin ông có một lời.
Thằng này đúng là quân vô giáo dục, đồ mẹ, mới có một điều đại quý hai điều đại quý mà bây giờ nó đã trở lên mặt như một con bò thò lò. Làm ăn liên hệ với bọn ăn cướp này, có cái chỗ kẹt là như vậy, chúng nó sống ngoài vòng pháp luật. Nên có nhiều cách thương lượng làm ăn rất lạ lùng. Lão đã có lên tiếng từ chối đâu nào, chỉ muốn làm eo một chút để kiếm được giá cao mà thôi. Ai ngờ nó lại phản ứng lạ lùng như vậy. Ra
là làm ăn với chúng mấy chục năm, lão tưởng đã hiểu biết, những hôm nay hiểu biết hết, nhưng hôm nay mới biết mình lầm. Một con người như lão không bao giờ hiểu hết được bọn mafia, chỉ có chúng nó hiểu nhau thôi. Lão biết là nếu mình nói nô, âm thanh phát ra chưa hết đã nghe một tiếng hoành liền. Còn 45 mà nổ gần như vậy thì máu óc phọt ra cỏ dội liền. Nhưng mày Casey đâu có dẫn sát đến đây để cho chúng nó tập bắn. Lão cười cười, giơ tay đẩy họng súng qua một bên. Ha ha ha, ông bạn tính giết thằng già này thiệt sao? Mình quen biết nhau lâu quá rồi mà. Từ từ coi, chuyện gì á mà nóng nảy như vậy? Lão cảnh sát đã cười hiền như vậy mà khuôn mặt của sếp Al Capone đâu có vẻ gì thay đổi, khuôn mặt vẫn lầm ly, cặp mắt vẫn còn trận trọng lên. Đại quý biết tính thằng Capone này mà, xưa nay tôi có bao giờ đi dọ con dọ non dọ già ai đâu. Sao câu trả lời của ông là gì? Cả phòng họp bỗng chìm sâu trong không khí nặng nề khó thở. Mọi người chỉ sợ lão cảnh sát già nói khùng sủa một chữ nô bất tử thì cái sọ khỉ của lão sẽ bay khắp nơi trong phòng liền. Thằng ngồi ngay sau lưng lão đoán chừng viên đạn sẽ bay ra trước, bay từ trước trổ ra sau, máu óc có thể phun dính khắp người mình, liền nhích ghế lui sang bên cạnh. Bộ đồ đóng mất $200 là mà, nếu máu óc dính đầy thì chỉ có nước bỏ luôn. Chúng nó đâu có lạ gì cái cảnh này. Dĩ nhiên trước họng súng đen thù lùi như vậy và người cầm nó là một tuyếp như vậy thì ai dám nói nô? Vẫn nụ cười khả ái trên môi, Mike Casey nói liền. Ha ha ha, thì đồng ý là cái chắc rồi chứ còn gì nữa. Mình làm việc với nhau quá lâu rồi mà. Nghe xong câu đó, sếp Al Capone xoay người nhìn thằng Guzik gật đầu một cái. Thằng này liền móc ra cây bút chì và cây viết, húi hoáy ngồi tính toán. Xin mở ngoặc, không biết tại sao móc cây bút chì và cây viết tính toán.
Trên đúng không ạ?
Chương 30. Elliot Ness phóng lên xe, Gary Malone ngồi bên cạnh đây leo lên phía sau. Xin lỗi, cái chương này hình như bị trở ngược lại. Cái chương 30 này nó đã lộn vào cái chương trước khi mà Elliot Ness và Gary Malone cùng Leigh đi trở về nhà của Elliot Ness. Cuốn sách có lẽ nhà in lộn, thành ra cả nguyên chương 30 năm sáu trang như vậy nó bị lộn hết. Từ cái đoạn Elliot Ness chở ba hai người bạn mới cảnh sát đi về nhà, rồi tới đoạn Gary Malone hỏi ý kiến của ông già về cái vụ làm cảnh sát, cho đến khi gặp lão Do Thái, và cái đoạn chót của cái chương này là khi Gary Malone tới cái tiệm của lão Do Thái để hỏi ý kiến của lão Do Thái, góp ý và để cho tin để bắt mấy cái thằng ăn trộm mà đã ăn trộm cái đồng hồ vàng. Và bây giờ chúng ta bước sang chương 31. Chương 31 cũng bị lộn luôn. Ồ, cuốn sách này xong mà in lộn xộn quá. Chương 31 là chương bằng trong phòng họp của sếp Al Capone và cảnh sát Mike Casey. Bây giờ chúng ta bỏ chương 30 và 31, bước qua chương 32 tiếp tục. Elliot Ness đốt điếu thuốc lá phì khói lên trần nhà rồi hỏi Gary Malone. Theo ý kiến của ông, chúng ta phải tiếp tục như thế nào? Gary Malone hỏi ngược. À, tiếp tục, đồng ý, nhưng thế nào á thì còn tùy thuộc vào khả năng của mình. Elliot Ness trả lời liền. Mình có ba người và sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương. Gary Malone lắc đầu. Đây là cái vấn đề chán chường nhất của hắn. Suốt cuộc đời 30 năm vang danh là đệ nhất cốm Chicago, Gary Malone đã gặp nhiều người cảnh sát gàn, nhưng chưa có ai gàn bằng anh chàng Ness này. Không hiểu cái trường đại học con khỉ nào đó đã dạy dỗ hắn cách nào mà con người hắn từ ngày đầu tiên cho tới bây giờ là một cục thép nguội. Không có gì thay đổi đường lối suy nghĩ của hắn được. nhưng mình đã hứa cộng tác với hắn thì đành phải đi cho hết con đường. Vấn đề bây giờ không phải tranh luận mà cùng nhau hợp tác tìm một kế hoạch để diệt bọn El Capone. Mà muốn diệt được El Capone, Malone biết mình có một chiến trường ngay trước mặt, cái đầu óc thượng tôn pháp lực của anh chàng cốm liên bang này. Malone nhíu mày, lo gì, thế nào mình cũng tìm cách đưa hắn vào xiết được. Nếu không được, thì đâu còn phải là Gary Malone nữa. Thấy thái độ Gary Malone có vẻ tự lự, Elliot Ness nhớ ra một điều, bèn nói luôn. Khoan, tôi nói lộn. Đúng ra là chúng ta sẽ có tới 4 người lận, không phải là 3. Sở vừa đánh cho tôi một điện tín, ông tổng giám đốc báo tin mừng cho tôi biết là ông vừa kiếm ra một người nữa để gửi xuống cho tôi. Đây nè, điện tín đây nè, để coi nó tên là gì. À, nó tên là Kevin Tom. Cái tên nghe hơi đơn giản, người của sở Firearms and Tobacco, chuyên viên điều tra tội ác lỗ lạc nhất của sở này. Điện tín còn nói rõ là anh cốm này có tài ăn bàn tế thế, đã từng ra tay làm sạch nhiều băng cướp ở San Francisco và làm rất đẹp đó. Nhìn ánh mắt hân hở của Elliot Ness, Gary Malone cũng cảm thấy vui lây. Thế nào? Chứ thế này thì tốt hơn được một chút, nhưng vẫn chưa phải là vẹn toàn. Ít nhất, với 4 người, nếu không có chuyện gì làm trong lúc nhàn rỗi cũng có đủ tay để chơi một ván bài.
Ê, ông có biết cha nội này không?
Không, nhưng người của tuổi Firearm and Tobacco được huấn luyện rất kỹ. Tôi biết nhân viên, thường tôi cũng còn ngon hơn cả cảnh sát hạng nhất của New York. Huống chi một kẻ đã được decorate như thế thì phải biết. Ráng lên đi anh em, đợi chúng ta hết khổ rồi. Elliot Ness thấy cho Gary Malone coi tờ điện tín, nhưng hắn chỉ cầm lên không thèm nhìn tới rồi đưa qua cho Light. Gary Malone rút ống pip ra khoan khoái, mồi một tẩu thật đầy, nhồi lửa. Mồi lửa thả khói lên trong cái căn phòng nhỏ của ông thanh tra Elliot Ness, rồi hắn từ từ đứng dậy. Cái thân hình hộ pháp di chuyển tới lô nhịp nhàng trên đôi bốt bằng da bóng loáng, bước vào, cất lên giọng xuống, dáng thật là đáng ra dáng đắng đồng tiền, coi thấy sao mà quay phong lẫm liệt.
Trước hết, tiền quỷ đen của chúng ta còn bao nhiêu?
Còn có vài trăm, nhưng tôi hy vọng có thể xin thêm chừng vài trăm nữa. Nhưng chúng ta phải ráng xài cho kỹ, vì sau đó là hết, sở không có còn tiền nữa đâu. Gary Malone mỉm cười khó hiểu, liếc nhìn sang chú Light và biết chú đang cố gắng vẽ một chán trường sau ánh mắt. Hắn tiến tới gần bên cạnh Elias, vỗ vai thân mật.
Trước hết, tôi và thằng Light đây cần mỗi đứa một chiếc xe hơi. Một chiếc xe chạy được bây giờ giá rẻ nhất cũng cỡ 5-3 ngàn đô.
Elliot Ness liền nói, chúng mình sẽ sử dụng chung xe của tôi được mà.
Ê, xe của ông chạy nửa đường nó tắt máy, làm sao đẩy theo cái bọn ăn cướp cho được.
Elliot Ness cứng họng, Gary Malone bồi luôn một chưởng.
Cái phòng hồi hám này của tỷ cảnh sát không có xài được. Những gì mình bàn bạc hôm nay sang đến ngày hôm sau chúng nó biết hết. Mấy trăm bạc làm sao đủ để mướn một cái trụ sở riêng, rồi còn ngụy trang phải bắt điện thoại, phải chi tiền cho mật báo viên vân vân.
Elliot Ness không trả lời được. Lần đầu tiên trong cuộc đời bắt cướp, chàng mới gặp một môi trường khó nghĩ như thế này. Những lần trước đi tới đâu là được cảnh sát địa phương giúp đỡ tận tình tới đó. Họ trang bị cho chàng các nhân viên, từng chiếc xe, từng cây súng, vân vân. Cảnh sát Chicago có một lối làm việc rất là khác thường. Ngoài trừ một cái văn phòng nhỏ có sơn chữ Elliot Ness, mọi chuyện khác chàng đều phải tự túc hết. Cũng dễ hiểu, vì nhà ngân khố gửi chàng xuống đây không bởi do lời mời của thành phố như những lần trước. Chàng đến vì đế quốc, vì vấn đề quốc gia. Nếu không diệt được Carbon ngay trong lúc này thì nó sẽ trở thành một tai họa cho cả đất nước. Đến chừng đó, muốn làm cũng không có kịp. Trong khi đó, cái thành phố này, từ ông thị trưởng xuống đến một nhân viên cảnh sát tầm thường đều coi sự xuất hiện của chàng là một cuộc xâm phạm vào nội công của họ, thì cứ nhìn vào bản mặt của chúng nó, ngài mới đặt chân đến đây là chàng biết liền. Chàng đồng ý, ông cảnh sát Gary Malone lý luận đúng. Không có tiền thì làm gì được, nhưng quỷ đen chỉ có vậy là hết. Không lý lại bỏ tiền túi ra hoạt động, mà có muốn bỏ cũng không được, vì trong chương mục tiết kiệm, vừa để dành được mấy trăm thì đã rút ra gần hết để chi cho những cuộc di chuyển gia đình xuống dưới này, hay là đi xin. Nếu có đủ can đảm để xin thì cũng biết không biết ai mà đi xin lúc này. Gary Malone thấy khuôn mặt sẽ xuống một đống của Elliot Ness liền lên tiếng an ủi.
Mũi tên của chúng ta đã bắn đi bây giờ, muốn rút lại cũng không có kịp. Có tiền hay không có tiền, thằng khốn nạn Carbon cũng phải bị dẹp.
Nhưng kẹt tiền quá thì biết lấy gì mà chi cho những chi phí của mình đây?
Gary Malone cười cười. Ha ha, tôi đề nghị ông để vấn đề tiền nong cho tôi. Chỉ cần ông chấp thuận trên nguyên tắc.
Trên nguyên tắc? Ông không tính về nhà bán hết gia tài của mình để lấy tiền đi dẹp ăn cướp hả ông Malone?
Tiếng cười của Gary Malone bây giờ nghe vang động, cặp ria mép của hắn rung rinh.
Ông dòm mặt thằng Malone này á, coi thử coi, nó có phải là thứ bán nhà riêng để lo chuyện công không?
Vậy ông sẽ lấy tiền ở đâu?
Gary Malone không trả lời, hắn lật ngửa cái tẩu bếp rồi búng móng tay vào đấy nghe một tiếng bốc. Trước cặp mắt kinh ngạc của Elliot Ness và Lay, dúm tàn thuốc từ trong ống tẩu bay vọt ra ngoài như được bắn đi một cách chính xác từ họng đại bác, lượn một vòng tròn và đáp thật đẹp vào chính giữa cái gạt tàn thuốc cách đó chừng hai thước. Elliot Ness không tin vào con mắt mình, còn Lay thì thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Terrific!
Không để ý đến hai cặp mắt tròn xoay đang nhìn vào người mình vẫn bình thản, Gary Malone thò tay móc ra một mớ thuốc khác và thong thả nhồi vào, làm như không có chuyện gì xảy ra. Elliot Ness không nén được sự ngạc nhiên hỏi:
Ông Malone, ông có ngon thì búng thêm lần thứ hai coi thử tàn thuốc có bay được như hồi nãy không?
Thay đổi không ngờ cái tài mọn được anh em để ý, bèn cười:
Ha ha ha, chúc tài giặc á. Mà mấy ông làm gì quan trọng quá nó như vậy? Lẽ ra thì tôi không làm, nhưng thôi được, để tôi thử một lần nữa cho mấy ông coi.
Nói vượt dứt câu thì nghe một tiếng phốc, dúm tàn thuốc lần này bay cao hơn nữa rồi cùng rớt ngay vào cái gạt tàn. Lầy vỗ tay vào nhau, tính trẻ nít bùng dậy hỏi:
Hí, ông cho tôi mượn cái ống tẩu á, để tôi thử coi.
Gary Malone lắc đầu:
Chú mày tưởng vậy hả? Coi vậy mà không phải vậy đâu. Tuy là chút tài mọn nhưng tao phải mất gần cả 10 năm mới luyện được đó. Nhưng chú mày có luyện cả 20 năm vẫn chưa chắc đã được. Dẹp chuyện đó đi!
Ánh mắt Lầy thoáng vẻ ngờ vực.
Nếu ông luyện được trong vòng 10 năm thì tôi cũng luyện được trong vòng 10 năm. Có gì khó?
Gary lắc đầu cười, nhìn quanh quất một lúc như kiếm cái gì trên tường rồi tiến tới gần tấm bản đồ nơi có mấy cây đinh nằm phần đóng vào tấm nẹp chung quanh đó. Chẳng nói chẳng rằng thầy đổ thò tay nhổ bực một cây đinh ra khỏi bức tường xi măng dễ dàng như người thợ dùng xà beng mà nhổ vậy. Lần này thì tới phiên Elliot Ness bung ra một tiếng kêu
Oh my god, khiếp đảm.
Gary Malone tiến tới gần bên Lay, kẹp cây đinh giữa ba ngón tay đưa trước mặt hắn.
Chú mày muốn bỏ 10 năm để luyện cái món lẩm cẩm này cũng được, nhưng phải làm được chuyện này trước.
Vừa nói xong là Lay đã nhìn thấy cây đinh bị ba ngón tay của thầy đội Gary Malone ép cong vòng rồi, ẻo luôn, làm đôi y như bị cây kèm bóp vậy. Lay trợn mắt kinh ngạc, Gary Malone bẻ luôn cây đinh làm hai khúc, vất vào sọt rác, nói nhẹ nhàng.
Mày biết sao chúng nó gọi tao bàn tay sắt rồi chứ gì?
Elliot Ness hỏi, ông làm sao mà có được cả cái sức khỏe như vậy?
Gary Malone cười cười, thò tay móc ra một dúm thuốc khác nhồi vô tẩu.
Hey, chuyện hơi dài, nhưng tóm tắt là ngày xưa vô tình gặp được một ông già người Trung Hoa, tên dạ lão là Vong.
Malone bật que diêm rồi bập lửa, rít một hơi dài, hắn nhẹ nhàng nhả khói ngồi xuống ghế.
Chuyện xảy ra đã quá lâu, lúc tôi còn là một đứa bé, nên không thể nhớ ông già người Á Đông này đã đến với gia đình tôi từ lúc nào. Hình như là do sự quen biết với thân phụ của tôi. Lúc tôi có trí khôn thì lão Vong đã như một người trong gia đình. Lão hay đến nhà tôi chơi vào những ngày cuối tuần. Tôi và lão Vong có một sự thân thiết kỳ lạ, y như cha con hay có thể nói còn hơn thế nữa. Lão ta thường hay dắt tôi ra ngồi nơi bờ hồ Chicago, kể cho tôi nghe những chuyện lạ lùng về đất nước của ông ta, xứ Trung Hoa huyền bí. Những câu chuyện của ông ta kể không giống bất kỳ câu chuyện nào mà tôi nghe được ở đây lúc đấy. Lão ta lý luận về trời đất, về cuộc đời thật là đơn giản và cũng thật là ly kỳ.
Elliot Ness cười cười, không ngờ chỉ vì một mớ tàn thuốc và cái ống tẩu của thầy đội Malone mà cuộc họp hành quân nghiêm trọng đi bắt cướp trở thành buổi kể chuyện đời xưa. Nhưng những gì thầy đội Malone vừa biểu diễn, Elliot Ness chưa bao giờ nhìn thấy trong đời mình. Nếu không nhìn được tận mắt, chẳng khó có thể tin được.
Một ngày, lúc ấy tôi còn nhỏ, vô tình nhìn thấy ông ta nhúng mình nhảy qua khỏi một cái hàng rào cao hơn 2 thước. Lần khác tôi thấy ông ta dùng tay không đóng đinh vào thềm xi măng như mình đóng bằng búa vậy. Có những buổi sáng, trời tiết lạnh căm căm mà ông ta cởi trần ngồi ngoài sân tập thở. Ê, sau đó tôi biết ông ta là một thứ võ sư của người Á Đông.
Ness gật gù. Mỗi người Á Đông là một thế giới bí mật. Chính họ là những người đã chế ra cái la bàn đầu tiên trên thế giới, biết làm giấy để viết, trong khi chúng ta còn viết trên da.
Các ông biết, ở tuổi thơ, chúng ta thường rất thích những câu chuyện về quan đường như thế này. Lúc ấy, tôi đâu có biết là lão ta đã tập khổ nhọc gần cả một đời mới được như vậy. Cứ tưởng rằng ông lão có một phương pháp gì bí mật. Dĩ nhiên, thằng bé Gary phải kiếm cho ra cái vẻ bí mật này. Thế là suốt mấy tháng trời, tôi cứ đi theo năn nỉ lão ta để lão ta chỉ cho tôi biết cách làm thế nào mà để có một sức khỏe phi thường như vậy. Tôi chỉ mơ ước được bằng một phần nữa hay 1% của lão thôi là có thể làm cho những đứa trẻ hàng xóm khiếp vía rồi. Nhưng lần nào cũng vậy, ông già chỉ nhìn tôi lắc đầu. Ê, ta có thể cho con tất cả, nhưng vấn đề đó thì không có được, không bao giờ. Tôi hỏi tại sao, ông lão chỉ lắc đầu, cười bí mật.
Lấy mồi một điếu thuốc. Vậy thì nhờ đâu ông luyện được cái ngón bàn tay sắt?
Gary Malone của ông tẩu nhẹ nhẹ vào cái gạt tàn. Tôi đâu phải là hạng dễ chịu thua như vậy. Nếu lão ta không chịu thì tôi đành phải học lén vậy. Tôi nhất định khám phá ra cái điều bí mật kia, dù có phải bỏ học hay nhịn đói. Tôi tìm đủ mọi cách. Khi rình mò, lúc khác lại chung với basement của lão ta nằm im trong đó cho đến đêm mới mò ra để rình coi ông lão có điều gì bí mật. Nhưng quá lạ thay, sau bao nhiêu ngày rình mò, tôi thấy ông lão chỉ sống một đời bình dị như hàng bao nhiêu người khác. Có điều gì bí mật để giữ đâu, chẳng có làm cái gì khác lạ so với người bình thường cả. Tôi bực mình lắm, không biết lão người Trung Hoa này làm gì được như vậy. Tôi quan sát tường tận cách ăn uống đi đứng của ông lão, thậm chí còn dạch được một nơi cái lỗ cầu tiêu để quan sát còi lão lúc đi cầu. Hề, người Á Đông làm chuyện đó cũng bình thường như mình thôi.
Sếp Acapon, phần thứ 34 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 35.